Phi Thiên, chương 2969, Đại ca 1, góc truyện audio.com, Bát Giới nằm trên mặt đất hết hồn hết vía rụt chân một cái, ở đó liên tục gật đầu, hắn biết lúc này hắn không nghe lời, đại ca thật sự có khả năng làm ra chuyện này, cũng thực sự là hắn tự mình gây ra ta họa này, hảo hán không lo thiệt trước mắt, đồng ý. Nhìn thấy tình huống này, Thất Giới đại sư và Huyết Yêu ý thức được Bát Giới có thể đã gây ra đại sư rồi, hai người cùng đứng dậy mời Miêu Nghị. Miêu thí chủ, kẻ ngu si này rốt cuộc đã gây ra chuyện gì rồi? Thất Giới đại sư không hỏi là không thể nào. Miêu Nghị liếc nhìn ngôi chùa, lại một lần nữa đưa tay ra tương tỉnh, nói. Mời đại sư đi theo ta, lát nữa rồi nói cũng không muộn. Ở đây nói không tiện, lần trước từ trong miệng yêu tăng Nam Ba biết được sau khi hắn hóa đá cũng có thể nghe được bên ngoài nói chuyện. Miêu Nghị làm sao có thể nói chuyện này trước mặt yêu tăng Nam Ba chứ, đây chính là nguyên nhân hắn vừa đến đã điên cuồng đập chùa, trước tiên tạm thời khống chế yêu tăng Nam Ba một chút, rồi bảo Thất Giới đại sư và Huyết Yêu đi theo hắn. Hai người nhìn thấy ánh mắt của Miêu Nghị nhìn vào ngôi chùa cũng ý thức được, cũng thuận theo ý của Miêu Nghị mà đi. Đồng thời, cũng chính vì như vậy, hai người cũng ý thức được lần này Bát Giới đã gây ra chuyện chắc chắn không nhỏ, nếu không Miêu Nghị cũng sẽ không muốn né tránh yêu tăng Nam Ba, càng sẽ không đánh Bát Giới thành như vậy. Hai người cũng là lần đầu nhìn thấy Bát Giới bị người ta đánh thành như vậy, gần đây chỉ thấy Bát Giới bẫy người, chưa từng thấy Bát Giới thê thảm như vậy, thật sự là quá thê thảm, đặc biệt còn là đại ca của hắn ra tay. Trước khi đi xuống dưới bậc thang, hai người cùng quay đầu nhìn lại Bát Giới đang nằm trên mặt đất bị đánh thành đầu heo rồi vẫn còn ở đó mà giả vờ đáng thương, đều âm thầm thở dài, cuối cùng cũng nhìn thấy người có thể chỉnh đốn hắn rồi. Lúc đi ra bên hồ bên ngoài thung lũng, Thất Giới đại sư lại một lần nữa lên tiếng hỏi. Rốt cuộc là Bát Giới gây ra tai họa gì? Gia môn bất hạnh, Miêu Nghị ngửa mặt lên trời thở dài nói một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đại sư cũng biết thân phận thật sự của Ngọc La Sát đúng không? Thất Giới đại sư nghi hoặc nói. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ngược lại Huyết Yêu đi theo bên cạnh lại nói một câu. Chẳng lẽ Ngọc La Sát này thật sự là Ngọc Diện Phật của Cực Lạc Giới sao? Miêu Nghị quay đầu nhìn nàng một cái gật đầu thở dài nói. Không sai, cô ta quả thực chính là Ngọc Diện Phật của Cực Lạc Giới. Sư đồ hai người cả kinh, không ngờ nữ nhân nhìn như thiếu nữ này lại là Phật gia của Cực Lạc Giới tương đương với cấp bậc Thiên Vương. Thất Giới đại sư cả kinh không ít nói. Sao cô ta lại đến đây? Miêu Nghị đem tình hình đại khái nói lại một lượt. Việc này cũng là lỗi của ta ở ngoại giới có phát sinh xung đột với cô ta, bị cô ta uy hiếp, vì vậy ta bèn dụ cô ta đến đây, muốn mượn địa lợi ở nơi này diệt trừ cô ta chấm dứt tai họa, ai ngờ nữ nhân này quá khó chơi, ta dùng hết các loại biện pháp cũng không thể giải quyết được cô ta, vì vậy mới khiến cho cô ta xuất hiện trước mặt hai người. Lại là ân ân oán oán, chém chém giết giết, Thất Giới đại sư chắp tay nói, A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Huyết Yêu lại càng cả kinh hơn, năm đó nàng đã từng tiếp xúc với Miêu Nghị, không ngờ mới qua mấy năm này, Miêu Nghị đã trưởng thành đến mức có thể phát sinh. Góc truyện audio.com, xung đột chính diện với Ngọc Diện Phật, nàng không nhịn được hỏi một câu. Bây giờ ngươi vẫn đang ở Thiên Nhai ư? Miêu Nghị quay đầu lại, nói. Chuyện cũ từ lâu rồi, cô lâu rồi không nghe được chuyện của ngoại giới, tình hữu khả duyên, hôm nay ta tọa tần U Minh chi địa là U Minh Đô Thống. U Minh Đô Thống sao? Huyết Yêu nghe mà sừng sốt không hiểu nói. U Minh chi địa ở đâu ra đô thống? Miêu Nghị nói, xảy ra một vài biến cố thiên đình mới thiết lập chức vị này, trưởng quản U Minh chi địa trực thuộc Thiên Tẫn Cung. Không ngờ được thí chủ đã trở thành chư hầu một phương, A-di-đà Phật. Huyết Yêu chắp tay lên tiếng, tuy trong lòng đã yên lặng nhưng vẫn là yên tĩnh để hiện sóng, trong lòng kinh thán không thôi, mức độ thăng cấp cũng thực sự là không có ai như vậy. Thất Giới không quan tâm đến chức vị cao thấp gì đó, bây giờ hắn chỉ quan tâm Bát Giới đã xảy ra chuyện gì, hỏi. Chẳng lẽ Bát Giới phát sinh chuyện gì với Ngọc La Sát sao? Ừ, Miêu Nghị đưa tay ra vỗ một cái vào trán, bộ dạng đau đầu không thôi, nói. Tên khốn đó ở sau lưng chúng ta làm bụng của Ngọc La Sát to lên rồi. À, Thất Giới đại sư và Huyết Yêu cùng lúc kinh hô thất thanh thực sự là không có cách nào bình tĩnh được, lại hai miệng đồng thanh nói. Chuyện này sao có thể chứ? Miêu Nghị, ta cũng tưởng rằng không thể nào, nhưng thực tế quả thực là như vậy. Hắn đem tình hình ở trong sơn cốc đại khái kể lại một lượt. A-di-đà Phật, sư đồ hai người cũng chắp tay lên tiếng đọc Phật hiệu để áp kinh. Miêu Nghị, vấn đề bây giờ là tính cách của Bát Giới ta hiểu rất rõ, chuyện hắn không thích rất có khả năng muốn dùng hết biện pháp để trốn tránh, hắn rất có khả năng sẽ hạ động thủ với đứa bé trong bụng của Ngọc La Sát. Trên đường nói chuyện với nhau, ba người đã đến bên ngoài nhà sàn ven hồ, phát hiện Ngọc La Sát đang ngồi đờ ra ngây ngốc ở trên lầu thang, có người đến trước mặt rồi cũng không chú ý đến. Mái tóc đen bay phiêu diêu theo gió, trên mặt vẫn còn dấu bàn tay đỏ rực dễ thấy, cũng không biết cô ta đang nghĩ những gì. Thất Giới Đại Sư và Huyết Yêu liếc mắt nhìn nhau, Tăng Bào rộng thùng thình, trước mắt hai người vẫn không nhìn ra bụng của Ngọc La Sát lộ dáng vẻ có thai. Nhìn thấy nữ nhân trước mắt mất hồn như vậy, loại bỏ nhân tố phương diện tình cảm, Miêu Nghị không thể không bội phục nữ nhân này, nhìn thấy hung ác cũng chưa từng thấy hung ác như vậy, đường đường là Ngọc Diện Phật mà lại không tiếc mang thai để tự bảo vệ mình. Ngọc La Sát, Miêu Nghị hét lên, Ngọc La Sát đang chìm trong suy tư giật mình khôi phục lại tinh thần, ánh mắt sững sờ trên người ba người vừa đến, sau đó đứng dậy bước xuống bậc thang bằng gỗ, cầm hoa chỉ vào trước ngực Thất Giới Đại Sư hành lễ, nói. Đại sư đến rồi, mặc dù cô ta và Thất Giới tiếp xúc không lâu, cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng trong những người này, Thất Giới lại là người đầu tiên cũng là người duy nhất hiện nay lấy được sự tôn kính thật sự của cô ta. Thất Giới chắp tay khom người, nghiêng đầu ra hiệu cho Huyết Yêu. Huyết Yêu tiến lên, đưa tay mượn cổ tay của Ngọc La Sát dùng một chút, Ngọc La Sát đương nhiên là biết có ý gì, cổ tay nhẹ nhàng nâng lên. Cách chương.